giáo dục tư thục truyền thống, học vấn dạy con trẻ, căn nguyên trẻ phản nghịch. Chúng con xin chào thầy ạ. Xin chào mọi người. Thưa thầy, hôm nay chỗ chúng con lại có một đứa trẻ nữa được cha mẹ đón về. Học sinh này là một cô bé, năm nay 14 tuổi. Nó từ tỉnh Sơn Đông đến, sống chết cũng không chịu học ở đây nữa. Nó cảm thấy ở đây quá khổ. Hơn nữa, nơi đây đều là bồi dưỡng thầy cô giáo, mỗi ngày đều đọc sách. Nó không thích đọc sách, cũng không thích làm cô giáo. Ngoài ra nơi đây yêu cầu rất nghiêm khắc, nó cảm thấy không thoải mái bằng ở nhà. Ở nhà có thể tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Thứ ba, ở đây không thể thường xuyên gặp mẹ, cảm thấy không khí ở nhà tốt hơn. Ở cùng cha mẹ rồi, một gia tộc lớn, có anh chị em vô cùng vui vẻ. Nó cảm thấy hoàn cảnh đó tốt, ở trường nó cảm thấy không tốt. Hơn nữa, nó mang tâm trạng như vậy nên rất khó hòa nhập cùng các bạn học khác. Mỗi ngày nó đều khóc nhớ nhà, cảm thấy mình không thích ở đây. Sau đó chúng con đã mời cha mẹ em đến. Cha mẹ của em có tâm nguyện gì? Cha mẹ của nó rất hy vọng con mình học ở trường văn hóa truyền thống, tương lai sau này có học vấn, có đức hạnh. Đây là kỳ vọng của cha mẹ đối với nó. Nhưng bản thân đứa trẻ này lại nói con không có sở thích gì, con cũng không thích đọc sách. Con muốn tương lai sau này giúp chồng dạy con, ngày ngày ở nhà chăm sóc rồi trông nom con cái. Đây chính là cuộc sống của nó. Chúng con nói vậy con có muốn học cái gì không? Chỉ cần không liên quan gì đến đọc sách cũng được, cho dù là học một nghề thủ công, những nghề cho phụ nữ làm ở nhà cũng được ạ. Nó có sở thích gì? Nó nói về nhà muốn học vẽ tranh, viết thư pháp. Đây là sở thích của nó. Với tình trạng như vậy thì cha mẹ nó có thái độ gì? Cha mẹ chỉ có thể tùy thuận theo nó. Sau đó người mẹ nói với chúng con là tôi đã thuyết phục nó 7 ngày rồi, một mình ở trong phòng khuyên nhủ, làm tư tưởng cho con, nhưng không được. Ý của nó vẫn không muốn ở đây. Cô ấy nói vậy tôi cũng hết cách rồi, tùy nó thôi. Nếu không như vậy thì nó khóc sướt mướt không tốt cho sức khỏe. Cuối cùng thì sao? Đưa về rồi. Về rồi à? Đưa về nhà. Đi rồi à? Sáng nay gia đình đưa xe đến đón đi rồi à? Gặp phải trường hợp như vậy tôi nghĩ không phải cá biệt mà rất là phổ biến. Riêng tôi nghe thấy nhìn thấy đã quá nhiều rồi. Phụ huynh mở miệng nói câu đầu tiên là tôi phải hỏi ý kiến của nó đã, đúng không? Các cô là chủ nhiệm, cô cũng thường nghe vậy mà. Hoặc là cha mẹ rất vui, thưa thầy việc này con tôi đã đồng ý rồi, nó cũng muốn đến. Đứa trẻ 3 tuổi nói với cha mẹ nó là con đồng ý. Đúng vậy. Cho nên tôi hỏi phụ huynh đó, dân, bây giờ con của anh đồng ý, hôm sau nó lại không đồng ý nữa thì anh làm sao? Cha mẹ của nó đứng sững ở đó. Chứng tỏ điều gì? Cha mẹ nó có cách nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm. Sai ở đâu vậy? Hồ đồ, hồ đồ đến cực điểm rồi. Lời này giải thích như thế nào? Nó mấy tuổi? 3 tuổi, 5 tuổi, 8 tuổi? Chúng ta đừng nói 8 tuổi, cho dù 18 tuổi thì chúng hiểu được cái gì chứ? Người lớn làm sao có thể nghe chúng được? Quan niệm của phương Tây ảnh hưởng quá lớn đến người hiện đại rồi. Đặc biệt là những người gọi là chuyên gia giáo dục đã hại biết bao nhiêu người. Họ nói cái gì? Nhất định phải tôn trọng trẻ từ nhỏ. Trẻ có nhân quyền, có lòng tự tôn của chúng. Được rồi, bạn cho chúng nhân quyền, cho chúng lòng tự tôn, cuối cùng thì chúng bị quỷ quại. Vì sao trẻ bị quỷ quại vậy? Căn bản là chúng không có năng lực phân biệt đúng sai. Chúng hiểu được điều gì chứ? Có thể bạn sẽ phản đối là con chúng tôi cái gì cũng biết. Chúng hiểu cái đó là đúng hay là sai? Có phải là cho xấu thành đẹp, cho ác thành thiện, cho sai thành đúng không? Người lớn còn có thể nghe chúng được sao? Vậy bạn nói vì sao người lớn nghe lời chúng vậy? Do người lớn cũng hồ đồ, cũng không biết việc này nên làm như thế nào. Cả thế giới đều hồ đồ rồi, bề trên bề dưới đều hồ đồ nên phải nghe lời bề dưới. Bạn nói trẻ đúng, rõ ràng trẻ nói đúng thì chúng tôi có nên nghe chúng không? Vì cũng không được. Vì sao vậy? Đây là nhân luân. Người hiện nay không biết nhân luân, cho nên họ nghe không hiểu lời này. Vì sao trẻ đúng cũng không được nghe chúng? Không được nghe lời trẻ, không được có quy tắc này. Ngay từ đầu đã không được phép, có một việc như thế cũng không được nghe chúng ư? Vậy lần sau chúng sai cũng phải nghe chúng. Vì sao vậy? Thành quy củ rồi, ai đúng thì nghe người đó. Vậy phải nói như thế nào? Câu đầu tiên trong Đệ Tử Quy là cha mẹ dạy phải kính nghe. Đây gọi là nhân luân, gọi là đạo đức. Thứ này không được phá hoại. Bạn xem, vì sao trẻ dám túm tóc mẹ, bóp cổ mẹ, đòi mua đồ chơi ở trên đường? Vì sao chúng to gan như vậy? Từ nhỏ đã chiều chúng mà. Bất cứ việc gì cũng không được nghe chúng. Đây là chân lý, đây là đúng. Vì bạn nói lỡ như người lớn nói sai hay dạy sai thì sao? Vì thì bạn phải cố gắng học những kinh điển này. Không thể nói chúng tôi sợ nói sai, sợ cái gì đó nên phải nghe chúng. Thiên hạ không có đạo lý này. Bởi vì hiện nay mọi người hoàn toàn không biết đạo đức, không biết nhân luân, cho nên nghe lời của phương Tây. Chẳng phải sao? Giống như không biết đi đường như thế nào, có người đến dẫn bạn liền đi theo họ. Bạn thật sự biết đường thì bạn cần họ dẫn sao? Bạn biết cái gì là hạnh phúc, biết làm người như thế nào, bạn đều vô cùng rõ ràng. Cho nên phụ huynh như vậy chúng tôi gặp quá nhiều rồi. Cái gì cũng phải nghe con cái, nhìn sắc mặt của con cái. Nhìn sắc mặt của chúng thì tương lai hậu quả là gì? Tương lai hậu quả là chúng đánh bạn, mắng bạn thì bạn phải chịu thôi. Bạn phải nhìn sắc mặt của chúng, bạn bực bội khó chịu, cả nhà vô cùng đau khổ. Là ai dạy vậy? Từ nhỏ đã bị đảo ngược nhân luân rồi. Không dạy nhân luân cho chúng, hỗn loạn rồi. Con trai dạy phải kính nghe, con gái trách phải thừa nhận, có đúng không? Cháu nội gọi trả lời ngay, cháu nội bảo chớ làm biến. Nhà nào cũng như vậy, khiến nhân luôn điên đảo rồi. Họ biến việc này thành trò thú vị. Ông nội đến rồi, ông cho cái này, cháu muốn mặt trăng không? Ông vừa cho cháu ngôi sao rồi đó. Họ còn xem đây là chuyện rất thú vị, cả nhà mừng sinh nhật của nó. Tục ngữ nói, con cháu không được tổ chức sinh nhật, đặc biệt là trẻ nhỏ càng không được. Hiện nay nhà nào cũng mừng sinh nhật ở McDonald's, KFC ăn mừng sinh nhật, vây quanh nó, chúc nó sinh nhật vui vẻ là tổn phước tổn thọ. Vì sao vậy? Từ nhỏ đã khiến chúng cảm thấy mình là ông lớn trong nhà này, chính mình là hoàng đế, tổ tiên của nhà này. Dạy chúng như vậy, người lớn hầu hạ chúng, trưởng bối hiếu kính chúng, chúng có thể không xảy ra vấn đề được sao? Tổn giảm thọ mạng, tổn giảm phước báo, thế nhưng đường đời thật không dễ đi. Chúng tôi đã hơn 40 tuổi rồi, cũng xem như có chút từng trải. Thật không dễ dàng. Nghe trẻ ư? Nghe đứa trẻ 3 tuổi, 8 tuổi là đạo lý gì vậy? Chúng ra ngoài cũng không biết rẽ trái hay rẽ phải, chân bước xuống rãnh nước chúng cũng không biết, tại vì sao mình rơi xuống. Sau đó người lớn lại nghe chúng, chúng không muốn đi học thì không đi học vậy. Tương lai những đứa trẻ này sẽ hận cha mẹ, chúng sẽ oán hận. Lúc đầu vì sao cha không dạy con chứ? Lúc đó cha mẹ chỉ biết khóc mà thôi. Dạ, hiện nay người mẹ đã khóc rồi, không cần đợi đến lúc đó. Mỗi ngày trước khi đến trường là khóc rồi, không biết phải làm sao. Không biết làm sao thì tương lai càng không biết. 14 tuổi đã như vậy, do nguyên nhân gì? Lúc nó sinh ra không như vậy. Lúc sinh ra bạn xem, trẻ sơ sinh đều giống nhau. Vì sao khác biệt lớn như vậy? Do cha mẹ có khác biệt lớn. Như mẹ Mạnh Tử, mẹ của cổ thánh tiên hiền, đều là những phụ nữ tài giỏi, người mẹ tốt, người hiểu chuyện, vậy con cái thành thánh thành hiền. Người hiện nay có mấy người hiểu được chứ? Đều là cha mẹ hồ đồ, sau đó con cái cũng hồ đồ theo. Cho nên bạn nghĩ xem, nó mới 14 tuổi đã nói không đi học, muốn về nhà, có xe riêng đến đón về. Cha mẹ đó rất nuông chiều đứa trẻ này, nhưng họ không thừa nhận phải không? Dạ không thừa nhận, họ không cảm thấy như vậy. Tôi không nuông chiều con, đều là như vậy mà. Tôi thấy cũng giống như các thầy cô mà. Hơn nữa mẹ nói một kiểu, cha nói một kiểu. Cô bé 14 tuổi này nói, con không muốn học, con muốn về nhà. Người cha liền nói, vậy thì về nhà. Con muốn lấy chồng thì qua 4-5 năm nữa cho con lấy chồng. Là như vậy à? Lý tưởng của đứa trẻ này là gì? Là giúp chồng dạy con à? Nó cũng không thể giúp được chồng, mà có thể là khắc chồng. Nó cũng không dạy nổi con, mà có thể hại con. Vì sao vậy? Vì nó không học giáo huấn của thánh hiền. Cho nên người xưa bị người hiện nay hiểu lầm đến mức độ nào vậy? Họ nói chúng ta ức hiếp phụ nữ, tổ tiên chúng ta muốn ức hiếp phụ nữ. Nếu ức hiếp phụ nữ vậy, những cổ thánh tiên hiền đó đều từ đâu mà ra? Nhảy từ khe đá ra à? Họ chẳng phải đều do mẹ sanh ra sao? Mẹ chẳng phải đều là phụ nữ sao? Họ được nhận nền giáo dục tốt nhất. Còn ghi chép từ thời nhà Hán, trước đó chúng ta đều thấy chúng ta luôn ức hiếp phụ nữ. Nếu như ức hiếp phụ nữ về tam thái của triều nhà Chu, mọi người có thể thấy thai giáo trong Vật Chu Thư, có thể thấy trong Đại Đới Lễ Ký, trong đó chuyên viết về thai giáo. Đó là thời nhà Chu, cách ngày nay 3-4 ngàn năm trước. Từ thời đó đã dạy phụ nữ làm mẹ như thế nào, làm sao để làm người mẹ tốt, làm sao để làm người vợ hiền. Họ có thể không được giáo dục sao? Lão tiên sinh Dương Chấn Ninh nói, sở dĩ ngày nay ông đạt được thành tựu lớn như vậy đều là nhờ mẹ ông. Ông nói ông học mấy ngàn chữ đều là do mẹ dạy. Đó là nền tảng cuộc đời ông. Vô cùng đáng tiếc là sau này ông học vật lý học. Nếu ông thực sự học kinh điển nhà Nho thì ông sẽ là giáo dục vĩ đại. Nói cách khác, hiện nay ông công thành danh toại chỉ có một mình. Nếu ông làm theo giáo huấn của Thánh Hiền, học Khổng Tử, thì sẽ giáo dục ra biết bao nhiêu thánh hiền. Vậy thì dân tộc này, đất nước này sẽ càng tuyệt vời hơn. Có người tốt rồi, cho nên làm thầy cô giáo vĩ đại, làm nhà giáo dục quá vĩ đại rồi. Khổng Lão Phu Tử chính là như vậy. Cho nên cô bé 14 tuổi đó không đi học nữa, không học văn hóa truyền thống, nó không biết làm vợ như thế nào, thì nó có thể giúp chồng được sao? Nó có thể dạy con được sao? Ngay đến đạo lý tối thiểu nhất nó cũng không hiểu, không rõ lý, thì giúp cái gì? Dạy từ chỗ nào? Cho nên người mẹ không nên tùy thuận theo nó. Vì bạn muốn hỏi phải làm sao? Giáo dục nghiêm khắc từ khi còn rất nhỏ, 2-3 tuổi còn thử xem dám không nghe lời sao? Thí dụ ở đây có một quả táo, con muốn ăn. Cha mẹ nói với nó, con không được ăn quả táo này, bởi vì hôm nay con đã ăn một quả rồi, ăn thêm là tâm tham. Tâm tham, nếu con người tham lam thì tương lai sẽ làm việc xấu. Bạn đừng tưởng chúng còn nhỏ, 1-2 tuổi, vẫn đưa tay ra lấy quả táo đó, không nghe lời. Cha mẹ đó phải như vậy. Đứa trẻ đó chuẩn bị òa khóc. Con khóc à? Nó không dám khóc nữa. Lúc này ông bà nội phải phối hợp. Nên làm thế nào? Né tránh đi. Vừa thấy con đang giáo dục cháu thì nên tránh đi. Vì sao vậy? Đứa cháu đó lập tức sẽ nhìn ông bà nội. Chỉ cần ông bà nội vừa bên là chúng liền òa lên khóc. Nhất định là như vậy. Ông bà nội nên không nghe lời à? Rồi bỏ đi. Lúc này chúng không còn đường lui nữa rồi. Cho nên vậy, một đứa trẻ thì cả nhà phải phối hợp. Sau đó đứa trẻ đứng đó nghe rồi thì nói, con không nghe lời nên từ ngày mai không được ăn táo nữa. Lần này không cho con ăn táo nữa. Nó không ăn quả táo đó thì không sao. Hiện nay ông bà nội ôm lấy nó. Người dám đối xử với cháu của ta như vậy à? Đầu tiên cho cha mẹ nó một cái bạt tai, rồi mua cả sọt táo về. Ăn đi cháu, ăn thoải mái, có bà nội ở đây rồi. Mấy mươi năm nay nhà nào cũng như vậy, chúng tôi thấy quá nhiều rồi. Cho nên đều dạy trẻ thành tiểu tổ tông, thành tiểu súc sanh rồi. Đều là nghịch tử không nghe lời. Người lớn chia thành các phe. Bạn nói đông người kia nói tây, đúng không? Vậy bạn nói con cái sẽ nghe ai? Nhất định là ai thoải mái thì nghe người đó, đúng không? Có thể nằm thì tôi nhất định không đứng, đúng không? Bạn phải biết là dạy một đứa trẻ, nếu cả nhà có một người không phải trong nghề thì sẽ không dễ dạy rồi. Cho nên kiến hòa đồng giải rất quan trọng. Trước tiên hãy thống nhất tư tưởng, dạy như thế nào rồi chúng ta hãy nói đến chuyện sanh nở. Bạn đừng làm ngược lại. Sanh ra rồi nó nằm ở đó đợi, còn chúng ta đây thảo luận thì không kịp nữa rồi. Người xưa đời đời tương truyền làm mẹ như thế nào, làm ông bà nội ra sao, họ đời đời đều có người dạy mà. Bạn xem trên sách xưa đều có mà. Gia huấn là sách quý, là kho báu của văn hóa truyền thống chúng ta. Trong đó vô cùng nhiều, nhà nào cũng có gia huấn, gia có gia quy, mỗi nhà đều khác nhau. Cho nên nếu như bạn dạy trẻ như vậy thì có những chuyên gia họ không lý giải nổi. Họ toàn là nói lung tung. Anh làm như vậy là dọa chết con họ rồi. Dọa chết sao? Bây giờ anh không dọa chúng thì chúng sẽ bị bệnh tâm thần. tôi vẫn nói lời đó. Đời đời đều có gia pháp, đều có thước khẽ tay đánh mông mang gia pháp đến, nhưng đều dạy con người thành tốt, đời đời không có tâm bệnh. Có khi nào bạn nghe nói, bạn xem sách lịch sử nói triều nhà Tống có bệnh viện tâm thần không? Nói ở Khai Phong triều nhà Minh có bệnh viện tâm thần Khai Phong, có không? Bạn nhìn lại hiện nay, tại vì sao nhiều người điên mắc bệnh tâm thần như vậy? Đều xảy ra nhiều vấn đề như vậy. Do nguyên nhân gì? Hiện nay đều nói bình đẳng, đều nuông chiều con cái. Nuông chiều là trái ngược nhân tánh, cưng chiều là trái ngược nhân tánh. Trong tâm chúng bị biến dạng. Cho nên có phụ huynh, thậm chí có chuyên gia còn nói là: anh dạy như vậy, liệu chúng có bị biến dạng tâm lý không? Bạn dạy chúng cái chánh thì trong tâm chúng không có chút nào ám muội. Ngược lại bạn nuông chiều, chiều chuộng, cưng chiều chúng, thì bạn xem những đứa trẻ đó đều bị ám ảnh, đều bị biến dạng, đều biến chất, tự sát rất nhiều. Điều này đã chứng minh thật sự làm theo phương pháp xưa để dạy thì các đời mấy ngàn năm nay đều không có bệnh đó. Tôi chính là được dạy như vậy mà. Tôi lên tiểu học, khi phạm lỗi phải quỳ trước mặt cha. Tôi từng kể với các bạn, tôi lên cấp 2, thầy chủ nhiệm khẽ tay tôi, nhưng tôi đâu bị ám ảnh tâm lý, tôi cũng không thành bệnh tâm thần. Bạn học bị đánh như vậy, bạn dám phá phách phạm lỗi, bạn thử xem, không ai dạy bạn nữa à? Chúng tôi đều thật thà, đều tốt, đều khỏe mạnh. Lúc đó chúng tôi thật sự gọi là khỏe mạnh hoạt bát, cũng tinh nghịch nhưng đều bình thường. Bạn xem trẻ nhỏ hiện nay chúng có tinh nghịch không? Bạn xem đứa trẻ đó chúng có biết tinh nghịch không? Năng lực tinh nghịch đều không có. Bạn nhìn đứa trẻ này không biết vấn đề nằm ở đâu. Các cô đã gặp rất nhiều rồi, ưu sầu phiền muộn, cũng không biết vấn đề của chúng nằm ở đâu. Kỳ thực vấn đề nằm ở đâu vậy? Vấn đề nằm ở giáo dục. Thưa thầy, thầy vừa nói phải nghiêm khắc dạy dỗ con trẻ, trên thực tế đó có phải chính là trì giới không ạ? Tức là nghiêm khắc dạy dỗ sẽ khiến chúng không nghĩ lung tung bậy bạ, chúng sẽ không phá hoại quy củ. Nếu như vậy trẻ sẽ được định, sau đó sẽ khai mở trí huệ, có phải như vậy không ạ? Nói thật ra được định khai huệ vẫn chưa quan trọng lắm, mà quan trọng là trước tiên học được quy củ làm người. Quy củ đầu tiên là gì? Nhìn sắc mặt của người lớn. Nếu ngược lại trưởng bối nhìn sắc mặt của chúng, vậy mà không phải là nhà tan cửa nát, thì nhất định cũng là rước họa vào thân. Bởi vì nhân luân của bạn bị điên đảo rồi. 14 tuổi chúng đã tự quyết định việc cả đời của chúng, nói không đi học là không đi học. Sau đó cha mẹ còn phải ngồi khuyên 7 ngày. Tôi nói bây giờ nếu vị phụ huynh đó hỏi tôi phải làm sao, vậy tôi sẽ nhanh chóng khuyên cô ấy là: lúc nhỏ vừa mới mấy tuổi, tôi không nói, người thử xem, không nghe lời à? Chúng sẽ không dám. Mọi việc đều phải nghe cha mẹ. Vì cha mẹ nghe ai? Cha mẹ đều học trong sách thánh hiền, nên nhà nào cũng dạy tốt. Nếu không từ nhỏ đã thương lượng thì việc gì cũng phải nhìn chúng. Dùng lời các cụ hay nói là: chúng hiểu cái quái gì mà anh chị phải nghe chúng. Vậy mà có giống người làm cha làm mẹ không? Cho nên làm sao thì gia đình mới tốt, cha ra cha, con ra con. Sau đó gia đình an định rồi, gia đình có trật tự rồi, thì sẽ như thế nào? Thiên hạ sẽ thái bình. Trong Chu Dịch có nói: cha ra cha, bạn thương lượng với con cái, cha mẹ thương lượng với con cái thì không giống cha mẹ rồi. Đó là cha không ra cha, con không ra con. Loạn từ đây mà loạn, do không biết làm cha mẹ. Quan niệm của phương Tây là dân chủ, tôi phải thương lượng với chúng. Các cụ nói thật đúng, chúng hiểu cái quái gì mà bạn thương lượng với chúng? Chúng hiểu cái gì chứ? Chúng mới 14 tuổi, chúng đã muốn giúp chồng dạy con. Đấy đều là ăn nói lung tung, nói càng nói bậy, bạn có thể nghe chúng được sao? Bạn làm mẹ có thể nghe chúng được sao? Thưa thầy, hiện nay rất nhiều phụ huynh chưa từng học văn hóa truyền thống, bản thân họ rất hồ đồ. Trong quá trình con trao đổi với cô bé 14 tuổi này, thì mẹ của nó còn rất vui, nói với con là: sở dĩ con tôi không muốn ở trường học, còn có một nguyên nhân nữa là cách cha mẹ quá xa, không thể chăm sóc cha mẹ, không thể hiếu kính cha mẹ. Sau đó con đã nói với mẹ của nó là: bây giờ mỗi ngày nó đều thấy chị nước mắt đầm đìa, mỗi ngày vô cùng hy vọng chính là nó có thể ở lại trường này học tập. Nhưng nghe đến điều này nó cũng không làm được. Chị nghĩ nó về nhà hiếu thuận cha mẹ, hiếu thuận với chị, liệu có thể không? Bản thân vị phụ huynh này có chút hồ đồ. những việc này đều rất bình thường. Nói thật là cha mẹ không nỡ rời xa con cái, không thể để cho chúng đến một nơi rất xa để cầu học. Họ có thể tìm rất nhiều lý do, cũng rất là hợp ý với đứa trẻ này. Chúng tôi thấy rất nhiều người mẹ sinh sau năm 80, trên thực tế bản thân họ chưa trưởng thành, họ chưa khôn lớn thì làm sao họ dạy được con cái chứ. Vậy bạn nói họ từ đâu đến? Chúng tôi thường nói trong 30 năm gần đây, luật quy định chỉ sanh một con, nên đều là nuông chiều. Những người sanh 30 năm trước đây hiện nay chẳng phải đều làm cha mẹ rồi sao? Họ chính là được nuông chiều đến lớn. Bạn nói họ có biết dạy con không? Không thể trách họ. Chúng tôi nói những lời này tuyệt đối không phải là oán trách cha mẹ. Con cái tuyệt đối không được phê bình cha mẹ, không dám. Chúng tôi biết các bậc cha mẹ cũng rất đáng thương, chưa học nên không biết dạy các bạn như thế nào, nên mới xảy ra hiện tượng rối loạn như ngày nay. Thưa Thầy, chúng con gặp một vị phụ huynh như vậy. Con của họ là một bé trai, tư chất vô cùng tốt, chúng con rất quý mến nó. Người mẹ không nỡ rời xa con, nên nói: con tôi học ở trường văn hóa truyền thống, chẳng có gì ngoài học thuộc sách. Về nhà tôi dạy nó học thuộc sách, chẳng phải cũng vậy sao? Cho nên con muốn thỉnh giáo với thầy, vì sao con trẻ nhất định phải rời xa cha mẹ? Tức là nhất định không được để cha mẹ giáo dục, mà phải để thầy cô giáo dục. Vì sao phải học ở trường mà không được học ở nhà? Thời xưa không cần phải quá xa, cuối Thanh đầu Minh vẫn là như vậy. Lúc đó cha mẹ và con cái không rời xa nhau, mỗi ngày chúng đi học rồi về nhà. Cho nên hiện nay có phụ huynh nói trước đây vì sao không như vậy mà hiện nay nhất định phải ở lại trường văn hóa truyền thống một năm, rất lâu không cho về nhà. Vậy tại sao trước đây không như vậy? Trước đây có văn hóa truyền thống, nhà nào cũng vậy mà, cha ra cha, con ra con, họ biết làm cha mẹ. Ngoài ra trước đây không có truyền hình, không có mạng internet, không có sự ô nhiễm đó. Cho nên trẻ nhỏ về nhà, chúng tiếp nhận nhìn thấy đều là giáo dục nhân đạo. Hiện nay thì không được. Hiện nay hoàn toàn hỗn loạn, điên đảo rồi. Trong tình hình như vậy, rất nhiều trường văn hóa truyền thống bất đắc dĩ: trước tiên con đừng về nhà, tạm thời đừng gặp cha mẹ nữa. Trong đó có đạo lý. Nếu bạn nói vì sao không để phụ huynh tự dạy, thời xưa cũng có vấn đề này, gọi là đổi con để dạy. Đổi con là gì? Là đổi con cho nhau. Con của Trương Tam đổi cho Lý Tứ dạy, con của Lý Tứ đổi cho Dương Ngũ dạy, con của Dương Ngũ đổi cho Triệu Lục dạy. Mọi người đổi cho nhau để dạy, hoặc đưa đến trường tư thục nhờ thầy dạy. Vì sao vậy? Tính chất của con người quá nặng, cha mẹ càng nhìn con cái thì càng thích. Các anh nói con tôi không ngoan, nhưng tôi thấy rất ngoan. Tại vì sao anh có thể nói con tôi như vậy chứ? Phụ huynh hiện nay đều là như vậy, không thể ra tay đánh con mắng con được, càng nhìn thì càng thương. Trong trường hợp như vậy, người xưa hiểu rõ tính chất của con người rất nặng, con mình rất khó dạy, vậy phải làm sao? Đưa con đến một nơi thích hợp. Hơn nữa, nếu có khi đánh nó quá mạnh tay cũng dễ làm tổn thương tình cảm cha con. Cho nên họ cân nhắc rất nhiều phương diện. Trong tình trạng như vậy mà bạn lại muốn chúng thành tài, lại muốn chúng nhận được nền giáo dục tốt, thì vẫn là phải đánh, vẫn phải mắng. Vậy phải làm sao? Đổi con để dạy. Trong tay người thầy của bậc thước sẽ không đánh trẻ thành hư, mà mục đích là để chúng chịu cái đau xác thịt mà sanh tâm hổ thẹn. Nhớ lâu, đánh để nhớ là gì như vậy? Cho nên trẻ đều được dạy tốt. Nếu ở nhà thì không được rồi. Con nhìn mẹ, trong tâm căn bản không để trên sách, không thể được mà. Sợ đông ngó tay, một lát lại có khách đến, một ngày lại trôi qua vô ích, căn bản là không được. Ngoài ra bạn nói không dùng truyền hình, mạng internet, nhưng những đứa trẻ xung quanh cũng có thể dạy hư chúng. Việc này quá nhiều rồi đúng không? Dạ đúng à. Hai hôm trước có một bé trai 3 tuổi vừa mới đến chỗ chúng con. Chúng con thấy đứa trẻ này hơi nhỏ, nên nói với phụ huynh là chúng tôi có thể chăm sóc nó không được chu đáo. Người mẹ rất thành thật nói với chúng con là: cô giáo à, nó thật ra tôi không thể đưa nó về nhà. Hàng xóm bên cạnh nhà tôi mở quán net, rồi con trai của họ mỗi ngày đều mang những đồ chơi rất lớn, ô tô ra đó chơi. Đứa trẻ đó cũng khoảng 4-5 tuổi, cô ấy nói động chút là nó đánh người, mắng người. Những đứa nhỏ xung quanh đều sợ nó. Cô nói con trai của tôi ở cùng nó nhất định sẽ học hư, tôi thật không dám để con ở nhà. Không cần đợi sau này, đứa trẻ này nhìn thấy nửa ngày, một chút thôi, là nó đã học được rồi. Dạ đúng ạ. Người mẹ nó nói là bây giờ đã bắt đầu học nói không chịu rồi. Cha mẹ nó học Phật, trước đây đứa trẻ này tương đối ngoan, nhưng từ khi có tiếp xúc với đứa trẻ kia nên nó đã học nói con không chịu, bắt đầu biết nói như vậy rồi ạ. Đều là có người bên cạnh dạy mà. Mẹ Mạnh Tử 3 lần chuyển nhà, vì sao được lưu truyền muôn đời vậy? Không phải là ca tụng mẹ Mạnh Tử, mà là dạy cho các bà mẹ trong thiên hạ, là các cô phải học bà, thì con của các cô mới có thể dạy được tốt. Học mà cái gì? Chọn hàng xóm mà ở. Hiện nay bạn có thể chọn không? Ở đâu có đứa trẻ ngoan, gia đình tốt như Lý Dư Pháp chứ? Quá khó rồi. Những người học văn hóa truyền thống thì còn có chút tiếng nói chung. Nếu bạn nói với người ngoài, họ còn chê cười bạn nữa. Nhà chị bị tâm thần à? Nhà nào chẳng mua cho con đồ chơi to chứ? Tôi từng gặp một đứa trẻ, cậu học sinh này 10 tuổi. Lúc nhỏ gia đình có tiền, cha mẹ thật sự không biết dạy con. Người cha mua cho nó đồ chơi, mua một xe ô tô đồ chơi. Kết quả như thế nào? Hiện nay đứa trẻ đó ngốc không ai bằng, nhiều tật xấu không ai bằng. Lúc nhỏ đã quá thoải mái, lớn lên thói xấu khắp người. Bạn gột rửa đi, không biết dạy mà. Cho nên bạn xem người xưa lấy những đồ như trống lắc, lấy đồ chơi lúc lắc, bóng da, những thứ đó, đồ chơi nhỏ đủ rồi. Tuyệt đối không được lấy đồ chơi làm thành sáng nghiệp. Đó là người ngoài nghề, làm có vẻ như kiếm được tiền, nhưng đã hoàn toàn dạy hư con rồi. Bạn xem trẻ nhỏ mọi nhà vẫn chưa đến lúc so ăn so mặc, mà trước tiên chúng so đồ chơi. Trẻ 1-2 tuổi đã so bì rồi. Cậu xem tớ có cái này, nó lấy ra đồ chơi to hơn. Đứa trẻ kia lại đi tìm mẹ đòi tiền, cha mẹ nó phải đáp ứng. Trẻ ở đó so bì. Từ nhỏ chúng đã thế nào vậy? Tâm hư dinh, tâm tham đều khởi dậy rồi. Không cần biết cha mẹ sống hay chết, con muốn thì mẹ nhất định phải cho con, nếu không con ra ngoài sẽ mất mặt. Thưa thầy, có một số cha mẹ cũng rất lo lắng. Thầy vừa nói đổi con để dạy, cha mẹ lo lắng là con cái không ở cùng cha mẹ thời gian dài, liệu con cái có mất tình cảm với cha mẹ không? Tình cảm từ đâu mà có? 4 chữ. 4 chữ nào vậy? Niệm niệm không quên. Các cô có nghe đạo lý đó không? Trong tâm chúng luôn nhớ nghĩ thì liền có tình cảm, có đúng không? Nói cách khác, trẻ nhỏ hiện nay mỗi ngày đều ngã vào người mẹ, ngày ngày đều không rời tay, hầu hết đều phải bồng ẩm. Chúng có tình cảm với bạn không? Bạn chết mà chúng cũng không biến sắc. Bạn nói tôi không cảm thấy như vậy. Chúng lớn rồi thì bạn sẽ cảm thấy. Hiện nay chúng vẫn còn ở đó tìm mẹ. Lớn lên rồi thì chúng sẽ không tìm nữa. Mẹ chết sớm cũng được. Chúng ta nhìn thấy nhiều nghịch tử như vậy, trẻ ở nhà đều không dễ dãi. Vì sao chúng ta không giác ngộ chứ? Chẳng lẽ đây chính là hiếu đạo mà chúng ta muốn sao? Muốn chúng hiếu thuận chúng ta như vậy sao? Bảo chúng ta chết sớm một chút đi, cãi lại chúng ta, tỏ thái độ chúng ta ư? Cho nên thực sự muốn có con hiếu, thứ nhất là phải khiến chúng trở thành đứa con có tâm hiếu. Trước tiên khởi phát tâm hiếu của chúng, trước tiên hãy dạy chúng. Thứ hai, nói cho chúng biết ân đức của cha mẹ. Thứ ba, bạn nói tôi 1 tháng về nhà 1 lần, nửa năm 1 năm mới về nhà 1 lần. Ngày ngày ở trường vậy phải làm sao? Lấy ảnh của cha mẹ, sáng dậy lễ lại cha mẹ, buổi tối vấn an cha mẹ, phải nói chuyện với cha mẹ chứ. Hôm nay cha mẹ đã vất vả rồi, con không thể ở bên cạnh cha mẹ, nhưng hy vọng cha mẹ ăn no mặc ấm. Tương lai con học giỏi rồi, học thành tựu rồi, nhất định sẽ hết lòng chăm sóc cha mẹ. Ngày ngày nói điều này. Không gặp cha mẹ, có môn làm văn gọi là dưới ánh đèn nhớ cha mẹ. Có trường đã có môn học này rồi. Đêm khuya thanh vắng, không bận rộn nữa, ban ngày đều là lao động đọc sách, bật đèn lên nhớ về cha mẹ của mình, viết ra những ân đức của cha mẹ đối với mình, đặc biệt là quãng đường lúc mình còn nhỏ đến khi lớn, tự nghĩ ra đối với chính mình đều là giáo dục. Dưới ánh đèn nhớ cha mẹ, viết văn, dùng cổ văn để viết. Mới đầu có thể dùng tiếng phổ thông, sau này thì dùng cổ văn để viết, vẽ tranh cho cha mẹ. Bức tranh này là lễ vật tặng cho cha mẹ. Có khi ở trường có khen thưởng, làm tốt thì có khen thưởng, có lúc là cho ăn. Đồ ăn đó học trò tiếc không nỡ ăn, chờ gặp cha mẹ, nửa năm sau gặp thì tặng cho cha mẹ ăn. Bạn có muốn đứa con như vậy không? Lòng của chúng thật sự là ở bên cạnh cha mẹ, Niệm niệm không quên, điều này rất quan trọng. Không ở hình thức, ngày ngày tựa vào người cha mẹ đòi ăn đòi uống, cuối cùng lớn lên thì ăn bám. Đây là có cảm tình với cha mẹ hay sao? Trọng thực chất chứ không trọng hình thức. Nếu hình thức quan trọng, nó có một cái nguy hiểm là ngày ngày ở cùng cha mẹ thì không thể đoạn tình chấp. Đến khi đi cầu học không thể an tâm học tập, môi trường xung quanh ô nhiễm, tất cả những nguy hiểm đó bạn giải quyết như thế nào? Cho nên không có cách gì rồi, chỉ có thể mất thời gian vài năm để con trẻ rời xa cha mẹ, cố gắng tiếp nhận giáo dục nhân đạo, giáo dục hiếu đạo. Giáo dục hiếu đạo trong Đệ Tử Quy nói cha mẹ thích dốc lòng làm. Nói cách khác, cha mẹ cần, cha mẹ thích thì bạn đều phải đưa đến trước mặt họ. Hôm nay cha muốn ăn mì, món mì thiểm tay. Cha thích ăn nhất món mì đó, bạn biết làm không? Bạn chỉ biết ăn thì cha mẹ thích dốc lòng làm là nói suông rồi, bạn không làm được. Đến trường thì được, ở trường ngày ngày dạy chúng nấu cơm, giặt quần áo như thế nào, chăm sóc người lớn ra làm sao. Sau nửa năm về nhà, bưng lên cho cha mẹ một bát mì thiểm tây, là món cha mẹ thích nhất. Chúng biết làm, cha mẹ thích dốc lòng làm, chúng có thể làm được. Nếu không, ngày ngày ở bên cạnh bạn, chỉ có bạn làm cho chúng ăn. Tình chấp nặng rồi, vừa nhìn con ở đó nấu cơm không được, ra ngoài đi để mẹ nấu, để cha nấu thì vĩnh viễn không dạy tốt được rồi. Thưa Thầy, bây giờ chúng con phát hiện thấy thật sự là như vậy. Đưa trẻ đến từ Sơn Đông, nó chính là như vậy. Do một tay mẹ nuôi lớn cho nên tình cảm của nó đối với mẹ vô cùng sâu đậm. Cho nên đến tuổi đi học thì tôi nói với cô, thứ tình cảm đó không tốt. Vì sao vậy? Cô nghĩ xem, nó 14 tuổi rồi nhưng không biết làm gì đúng không? Luôn là mẹ hầu hạ nó đến lớn đúng không? Nó không tốt ở đâu vậy? Tôi hỏi cô, nếu mẹ bị bệnh nặng phải nằm viện, nó có thể chăm sóc mẹ không? Ngay đến một bữa cơm nó cũng không biết làm, đều là mẹ chăm sóc nó mà. Cô nói lúc đó người mẹ buồn bã, còn nó thì sao? Nhìn mẹ bị bệnh nhưng không thể làm chút gì để tận hiếu. Mẹ đi công tác, nó làm sao để sống? Không thể tự lập mà. Nếu cô gái như vậy lớn lên rồi, kết hôn ngày nào cũng khóc, nhớ mẹ, không ly hôn thì đợi cái gì chứ? Nhà ai cần một người yêu kiều thước tha chứ? Ngày ngày ngồi đó khóc thúc thích, bị thương đau khổ làm gì chứ? Bạn nói cha mẹ chồng họ có chịu nổi không? Nó làm sao vậy? Nó đang nhớ mẹ à? Bạn liền biết nuông chiều con là bạn đã hại con gái bạn rồi. Cho nên làm mẹ không thể giống người bình thường được. Từ xưa đến nay chúng ta có nhiều quân tử, hiền nhân, thánh nhân đều là do mẹ dạy mà ra. Thưa Thầy, hơn nữa chúng con phát hiện có những đứa trẻ 3 tuổi, 5 tuổi đưa đến học trường văn hóa truyền thống, người mẹ đều cảm thấy con có thể sẽ nhớ mình, có thể sẽ không rời xa mình được. Sau đó chúng con phát hiện không phải con không rời xa được cha mẹ, mà là cha mẹ không rời xa chúng được. Đứa con ở trường 2 giờ đồng hồ hoặc nửa ngày, một ngày nó liền thích ứng được, không sao. Nhưng người mẹ ở ngoài thì ruột gan rối bời vì nhớ con mình. Vì sao họ lại như vậy? Gọi là không thể lo cho đại cuộc. Nguyên nhân là gì? Sư phụ nói với chúng ta đã đoạn mất 3 đời 4 đời rồi. Bạn đi hỏi các cụ già, có cụ già nào có thể nói được vài câu đạo lý như trên sách thánh hiền nói không? Không có, không biết. Một mực nuông chiều hầu hạ cho chúng thì họ làm được. Trong tình hình như vậy, tổ chim lật úp, trứng không dỡ được sao? Tổ chim rơi từ trên cây xuống lật úp, trứng chim trong tổ đều dỡ hết. Bạn muốn tìm một quả không dỡ cũng rất khó. Vì sao vậy? Toàn bộ gốc rễ đều bị nhổ bật lên rồi. Bao nhiêu đời không học văn hóa truyền thống, bạn tìm một người tường tận không thể có, ai biết chứ? Bạn nói như người ta như vậy, họ nghe cũng đúng, nhưng không dám tin tưởng. Vì sao vậy? Thứ tốt như vậy tại sao đài truyền hình không phát sóng chứ? Bạn nghĩ xem, họ hỏi cũng có đạo lý. Đúng vậy, thứ hay thứ tốt như vậy, tại vì sao đài truyền hình không nói, mà đài truyền hình nói cái gì vậy? Nói tiền, làm sao kiếm tiền? Nói những thứ kích thích dục vọng của bạn. Cho nên bạn nói xem, mọi nhà làm sao có thể bình thường được chứ? Con trẻ làm sao dạy được tốt chứ? Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vongtaycusi amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.